Arigato.
Nói về những cái sơ suất khổ niệm, ngó vậy mà sao mình thấy vẫn còn nhiều quá. Mong rằng là trong 48 đêm này mình mổ xẻ càng đầy đủ chừng nào càng tốt những cái sơ suất có thể xảy ra, và mong cho chư vị nếu phát tâm hộ niệm nên cố gắng tự mình thấy được những cái lỗi đó để ngăn ngừa, để bỏ đi. Mong cho cái công cuộc hộ niệm càng ngày càng tốt hơn. Trong cái lúc hộ niệm, Hòa Thượng có nói là cái ngày mà chúng ta đi hộ niệm đừng có nên ăn các cái loại ngũ tạng, tại vì chư vị Thiên Long Hộ Pháp, các vị Bồ Tát, người ta không có chấp nhận những cái mùi tanh nồng. Ngược lại, cái mùi tanh nồng nó lại thích hợp với những cái vị thường gọi là ma só, những cái loài quỷ đói, người ta lại thích cái mùi đó. Kỳ vậy, cho nên trong kinh Phật nói cái người ăn ngũ tạng, tức là tối, hành, hệ, nén. Ở đây có cái loại ba rôi, nó cũng thuộc về loại đó. Nếu mà người ăn cái loại đó nhiều quá thì tiết ra cái mùi hôi, và cái hơi thở của họ nó cũng tiết ra cái mùi hôi, và các cái loại đó người ta thì thích cái mùi đó. Cho nên khi mà ngủ thì các vị đó lén tới liếm cái mồm của mình, hướng cái hồi đó. Cho nên Ngài nói là khi đi hộ niệm nên kiêng cử những chuyện đó. Nhiều khi hồi giờ chúng ta hộ niệm mà quên nhắc nhở gia đình làm cái chuyện này cũng là một điều sơ suất. Trong cái bản điều lệ cho gia đình, chúng ta nên đọc rõ ràng, thì trong đó có một điều lệ là khuyến đón gia đình của họ, một là không sát sanh, hai là nên ăn chay trong khoảng thời gian hộ niệm, và ba nữa là khi hộ niệm đừng có nên nấu nướng nhiều quá, bay cái mùi tanh nồng đến cái chỗ hộ niệm. Nếu mà gia đình không làm cái chuyện này thì người bệnh bị trở ngại. Tại vì xin thưa thật là khi mà hộ niệm, chúng ta rất cần chư vị Thiên Long Hộ Pháp đến bảo vệ, và chúng ta rất cần quang minh của Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí chủ chiếu gia trì tiếp độ người bệnh. Thì muốn được sự chủ chiếu này thì cái không khí để mà mình hộ niệm đó phải thanh sạch. Chúng ta có thể đốt nhang trầm, chúng ta có thể đốt hương, có thể hoa cho trang nghiêm, và mùi hôi không có. Về mặt người hộ niệm, thì thường thường người hộ niệm là người có phát tâm cứu độ chúng sanh có niệm Phật, hầu hết là họ ăn chay. Khi mà ăn chay thì những cái mùi mà tanh nồng, thịt, cá, chiên xào, nhất là bỏ hành, bỏ tỏi vô, bay lên người ta chịu nổi. Mà khi người ta chịu nổi thì người ta không có cái tâm thanh tịnh để mà ngồi niệm Phật. Khi niệm Phật mà không có tâm thanh tịnh thì nhất định không có công đức, và cái tâm của họ nó bị loạn đi, mất ăn đi, khó chịu đi, chí thành không được, chí kính không được, thì cái từ trường mà nó phổ chiếu chung quanh đó nó sẽ rất là lộn xộn. Mà khi nó lộn xộn như vậy thì nó rất là khó cảm ứng. Thì cái từ trường đó trong nhà Phật gọi là quang minh. Một người niệm Phật, cái tâm thái rất là an tịnh, thì tự nhiên cái quang minh của họ nó bủa ra rất là mạnh, và cái môi trường đó ảnh hưởng cái quang minh, cho nên thanh sạch, trong sáng, sẽ cảm ứng được với chư vị Thiên Long Hộ Pháp. Và khi mà chư vị Thiên Long Hộ Pháp thấy chúng ta thành, thấy cái quang minh tốt, tự nhiên các ngài đến hộ niệm. Thì những cái vị mà chúng sanh, ví dụ như ta thường hay nói là các loại cô hồn, các loại quỷ đói, người ta không dám tới. Các vị ác thần không dám tới, người ta lánh xa ra đi. Nhờ vậy mà người bệnh đó có rất nhiều thiện lợi, người ta an nhàn, cảm thấy là ảnh hưởng rất là mạnh. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta quyết làm hộ niệm thì cũng nên cử bớt những chuyện này. Các tự viện, các niệm Phật đường luôn luôn người ta răn nhắc là đừng có nên đem các loại ngũ tận tới, tội, hành, hệ, nén, những loại đó chúng ta nên không ăn. Mà đặc biệt là trước khi hộ niệm chúng ta cũng đừng có ăn, để cho nó ảnh hưởng tốt đến người bệnh, để cho cuộc hộ niệm được viên mãn. Ở bên Âu Châu, Dương có gặp một vị kia. Nguyên gốc của vị này là Thiên Chúa giáo, nhưng mà sau này vị này đi niệm Phật, cũng đi hộ niệm cho người ta. Vị này có một cái năng lực hết sức là đặc biệt, lạ lùng lắm. Là khi bước vào nhà một người nào thì vị này thấy được những cái loài mà theo như anh ta nói là những cái vong linh, những cái loài gọi là ma số ở trong nhà người đó. Anh ta nói hầu hết các cái vị đó cứ xúm nhau trong cái bếp của gia đình đó, người ta tranh nhau để mà hướng những cái hơi, những cái mùi tanh, mùi nồng trong cái sao bếp, kỳ lắm. Và vì đó nó có một cảm ứng rất mạnh, là khi bước vào nhà là thấy được cái gọi là cái âm khí, thì anh ta xuống bếp là anh ta thấy những chuyện đó. Thì cái sự thấy này cũng là một cái khai thị rất là hay. Khi mà trong nhà chúng ta nấu ăn mà không có thoáng cái mùi này, tức là nó nhiều quá, cứ ngày này qua ngày khác, thì cứ rú rất nhiều các vị đó tới trong nhà của mình. Họ không có phá gì mình, nhưng mà cái âm khí của họ thực sự ảnh hưởng không tốt. Cái từ trường của họ búa ra không tốt, gọi là trược khí, không phải là cái thanh khí. Giả sử như người đó trong nhà có một người tu hành, thì cái trược khí này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu hành của người đó. Và đặc biệt là khi mà bệnh xuống, lâm chung, thì cái trược khí nó ảnh hưởng rất lớn, có thể nó phá mất con đường vãng sanh. Tại vì sao vậy? Tại vì trược khí nhiều thì không cảm ứng được các vị hộ pháp, người ta không chịu được. Các cái vị thiện tọa, người ta không chịu được. Cho nên thiện ác nó giống như là hai mặt trắng và đen. Cái nơi nào trắng thanh bạch thì cảm ứng đến các vị thiện tọa. Những chỗ nào mà trầm trược lại cảm ứng đến các vị trong cái thế giới trầm trược đó. Chính vì vậy mà một cuộc hộ niệm, chúng ta gìn giữ được cái chuyện này. Nhiều khi 2-3 người thôi tới hộ niệm cũng được vãng sanh. Nếu mà chúng ta không gìn giữ chỗ này, nhiều khi một cuộc hộ niệm 20-30 người tới, mà tại sao người này bị trở ngại? Cho nên khi mà mình nêu ra những cái sơ suất, chúng ta phải cố gắng tránh bớt chừng nào hay chừng đó. Hòa thượng Tịnh Không không có cứng rắn về vấn đề ăn chay, nhưng mà ngài có một cái tiêu chuẩn khuyến thiện rất là hay. Ngài cứ nói khuyên người ta niệm Phật đi, niệm Phật một thời gian thì tự nhiên cái tâm từ bi ứng hiện ra. Khi mà cái tâm từ bi ứng hiện ra thì tự nhiên người ta sợ miếng thịt, người ta sợ miếng cá. Những người mà bị nhiễm cái trược khí nhiều quá thì những mùi mà xương, thịt, máu, mũ, tanh hôi người ta lại thích. Còn khi mà một người quyết lòng niệm Phật tu hành thì tự nhiên khi mà gắp một miếng thịt, tự nhiên mình rưng rưng nước mắt. Tại sao ai sẽ thịt mình ra để ăn mà mình nỡ nào ăn miếng thịt của chúng sanh? Thì tự nhiên một ngày nào đó người ta giật mình tỉnh ngộ, và tự nhiên cái tâm từ bi phát hiện ra, và rồi tự động họ ăn chay. Và khi họ ăn chay rồi thì khi đi ngang cái mùi thịt họ chịu không nổi. Tại sao họ chịu không nổi? Tại vì trong cái thân thể của họ trường khí nó đã xua ra rồi, cái tâm của họ nó bắt đầu thanh bạch rồi, tâm hồn của họ đã từ bi rồi. Chính lúc đó họ mới thấy rằng ăn chay là cái lễ công bình, là cái lòng từ bi. Và nhờ cái lòng từ bi này, nó sẽ cảm ứng lên từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta hộ niệm cho nhau rất là tốt. Thì mong cho chư vị hiểu được chỗ này, cố gắng trong nhà của mình giảm bớt những cái thứ ngũ tâm. Quý vị có thể ăn thịt, nhưng mà nếu bỏ đi cái chuyện này thì tự nhiên công đức của mình lớn hơn, và cái nghiệp chướng của mình cũng từ đó mà nhẹ đi. Khi nằm xuống chúng ta có cái phước để đi về Tây Phương, chắc chắn phải sướng hơn, phải an nhiên tự tại hơn những người thiếu phước đi về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin thành cảm niệm công đức của sư huynh diệu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.